Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng.
Ông Viên Thủ Đồng ở bên đất Trường Sơn bên Trung Quốc này đó, nói rằng năm lúc 4 tuổi, 5 tuổi á, thì tự có thiên nhãn thông. Đó, nhìn thấy rõ các vật vào ban đêm, không cần phải đèn đuốc ánh sáng. Cái này tôi cũng nghe mấy năm trước thì tôi cũng kể đi kể lại vài lần nữa đó. Có một đại đức đệ tử của Thầy Chân Tính ở chùa Hoàng Pháp ra chùa... chùa Pháp Vân ở dưới Tương Mai tu ở đó mấy năm, xong rồi thì thầy ở đó thì nó động, cho nên thầy xin nói các Phật tử đưa lên gặp tôi để đưa xin đến chùa Tản Viên để nhập thất trên đó. Thầy phát nguyện nhập thất 3 năm, nhưng mà được khoảng năm á thì các Phật tử đến thăm, thì thầy tiếp các Phật tử và nói Phật tử là thầy viết đầy lên trên vách á, là ngày nào thấy Phật đến, ngày nào thấy Phật gì đến, ngồi nói chuyện với Phật gì á, viết cái vào cái tờ lịch ấy, treo lên trên vách. Và thậm chí là còn nói trước cái giai đoạn ngày giờ vãng sinh của thầy ấy. Và đặc biệt là gì? Mấy đệ tử của tôi, mấy sư ông á, đệ tử của tôi sư ông Hạnh này, ngày xưa với lại mấy thầy nữa tiếp xúc với thầy ấy, và thầy ấy nói rằng không cần đèn đuốc ở trong phòng, tự nhìn thấy rõ tất cả các vật ở trong phòng, không cần phải thắp đèn, không cần phải thắp nến. Mà nửa tháng thầy mới ăn một lần, nửa tháng ăn một bữa ăn nhẹ thôi, chỉ là uống nước thôi. Ngày đó mình cũng nghĩ rằng thế thì giỏi quá, nửa tháng mới ăn một bữa mà vẫn khỏe, vẫn tu bình thường là giỏi quá. Mình ngày một bữa đó là gì? Ngày xưa tôi đi học 4 năm trung cấp, 2 năm đầu của học viện đã ngày chỉ ăn một bữa đó là gì ạ, đã thấy mà mọi người đã thấy là bái phục lắm rồi. Nhưng bây giờ thì thầy vào 15 ngày, nửa tháng mà ăn có một bữa, mình quả thầy cảm thấy là gì? Các vị tu hành tinh tiến, đáng tán thán, đáng khen ngợi. Nhưng mà khi nghe nói là tu một thời gian sau rồi tu, thì nghe nói là tu hành bảo là có thần thông ở trong phòng, không cần phải thắp đèn bật điện, tự thấy rõ tất cả các vật vào ban đêm để làm, tôi thì tôi cũng tán thán. Nhưng mà khi nghe nói đến cái giai đoạn là viết lên trên cái tờ lịch, đốc lịch ấy, treo lên trên tường, bảo là ngày nào gặp Phật nào đến là nói chuyện với Phật nào, Bồ Tát nào, Bồ Tát nào á, tôi lắc đầu, tôi bảo sai rồi, tôi bảo hỏng rồi. Rồi còn viết trước cái ngày giờ mà mình vãng sinh lên, dự kiến ngày giờ mình vãng sinh lên trên cái đốc lịch treo lên trên tường á, mấy Phật tử nhìn thấy cứ khóc tu tu ra. À, mấy Phật tử ngày xưa lên thăm thầy, nhìn thấy thầy cứ nghĩ là thầy thì thầy đi sớm quá cho nên khóc tu tu ra. À, hỏng rồi. Tôi lắc đầu, tôi bảo thế lại hỏng nữa rồi, thêm một cái hỏng nữa. Rồi á, là còn nói gì? Thỉnh thoảng lại Bác Hồ. Thỉnh thoảng lại Bác Hồ lại hiện về, được hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau ở trong thất á. Nói chuyện về chính trị, nói chuyện về xã hội, nói chuyện về tâm linh, nói chuyện về phát triển đất nước như thế nào, vân vân, ngồi nói chuyện ở trong thất với nhau. Thế là tôi nghe nói như thế, tôi lại càng nói rồi, tôi lại đồ thật hỏng, hỏng thật rồi. Y rằng mấy ngày sau thì tự nhiên là qua cái mấy hôm Tết xong, một cái là thầy đi ra, nói là vì hôm trước là ngồi nói chuyện với Bác Hồ ở trong thất á, suốt cho nên là đi ra đăng phát nguyện nhập thất 3 năm. 3 năm chưa hết, tự nhiên anh lại gì ạ? Anh lại lên bỏ thất, anh đi ra thì lên trên đền thượng á, lên trên đền Bác ở trên núi Tản Viên, trên đỉnh núi á, ra để đi lên, gọi là lên cảm ơn Bác, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Chủ tịch, vì Chủ tịch đã hiện về để nói những cái chuyện mà gọi là bí mật của quốc gia hay là cái chuyện gì gì đó, vì thầy cũng chẳng nói lại với mọi người là bác nói cái gì với thầy ấy và thầy nói cái gì với bác, chỉ nói là gì hai bác bác ấy với thầy đấy nói những cái chuyện xã hội, chuyện chính trị, chuyện vận mệnh quốc gia rồi vân vân các thứ, vận mệnh dân tộc đủ các thứ, cho nên là thầy đi ra thất để lên cảm ơn bác, lên lễ trên đền thượng để cảm ơn bác. Anh phát nguyện nhập thất 3 năm mà mới có hơn năm anh đã mở cửa thất ra đi làm những cái việc đấy, cho nên sai rồi, tôi bảo hỏng rồi. Nghe mấy Phật tử nói là thầy đi ra thất để đi lễ trên đền thượng, tôi bảo tại sao đi lễ đền thượng, trên đền thượng có chùa đâu. Đền thượng một bên là thờ gì ạ, thờ Đức Thánh Tản và thờ Mẫu, bên kia thờ Bác Hồ cơ mà, chưa có chùa. Tự nhiên là một thầy tu nhập thất, phát là nhập thất là bỏ chùa, bỏ Phật là đi lên lễ thánh, lễ bác, tôi thấy cũng là lạ. Và tôi nghĩ thầm trong bụng tôi là hỏng rồi, nhưng tôi không dám nói ra. Nói ra sợ mọi người là lại nói rằng mình á, tu không bằng người ta, cho nên lại hẹp hòi, không dám nói. Nhưng tôi cứ nghĩ trong bụng tôi là tôi hỏng rồi. Y rằng mấy ngày sau thì nghe mấy bà Phật tử nói rằng thầy tu ở trong thất, cứ nghe là đầu tiên là nghe ông bảo vệ. Ông bảo vệ nghe tiếng bước chân đi ở ngoài lào sao, ở ngoài thất á, thì bắt đầu thì nghe kỹ thì nghe thấy tiếng ông bảo vệ. À, nhìn ra thì thấy ông bảo vệ, ông đi ở ngoài đấy. Kể cả ban đêm, toàn thấy ban đêm. Nhìn ban đêm thấy ông bảo vệ, thế là cái ông Đức á. Ông Đức bảo vệ chùa Tản Viên, thấy ông ấy đi bên ngoài. Rồi dần dần là để nghe thấy tiếng vài bước chân, nhìn ra lại thấy gì ạ? À, thấy mấy bà Phật tử và thấy mấy chú tiểu của tôi nữa, thế là đi lên thì lại nghe thấy cái tiếng nói là gì? Bàn lập mưu tính kế để giết thầy ấy. Đó. Và cao điểm là vào cái đêm 15 rạng sáng 16 tháng Giêng. Năm đó hình như là năm 13 hay 14 thì phải. Tôi không nhớ rõ là 13 hay 14, nhưng tôi nhớ ngày ấy thì nhớ là đêm 15 rạng sáng ngày 16 tháng Giêng. Thì ngày 16 năm đó tôi lên làm lễ cầu an cho các Phật tử và nhân dân ở trên đấy. Thì đêm hôm đó là thầy mới gọi bà vãi hộ pháp cho thầy ấy, thế bà Phật tử mà hộ pháp hộ đàn hộ thất cho thầy ấy, đi lên và mắng bà ấy, bảo là tôi ấy, có làm cái gì sai với bà đâu, hay như thế nào đâu mà gì, bà với ông thầy, với thầy Thịnh, với lại ông bảo vệ là với lại ông Hai Nhị là bàn mưu để giết tôi. Thế bà vãi bảo là bạch thầy, chúng con có làm gì đâu, tối hôm qua con ở Hà Nội còn thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên, ông Hai Nhị thì ở nhà, thế chúng con có lên đây đâu. Thì ông thầy cứ bảo là tối hôm qua thì tôi nghe thấy rõ, nhìn thấy rõ là gì, bà là một, ông Hai Nhị là hai, ông Đức bảo vệ là ba, thầy Thịnh là bốn. Đó. Bốn người là gì, đi lên đây và bàn nhau gì là trong đêm, trong ngày hoặc đêm ngày hôm sau, tức là gì, sang ngày 16 hoặc đêm ngày 16, nếu mà tôi không đi thì sẽ gì ạ, sẽ giết tôi. À, mà giết chậm nhất là lập mưu sẽ giết vào đêm ngày 16 tháng Giêng năm ấy. Cho nên á, nghe như thầy gọi bà lên nói thì bà không nhận, bà nói chúng con ở Hà Nội, thầy Thịnh ở Khai Nguyên. À, mọi người thì đang chuẩn bị cho cái đàn lễ sáng mai để cũng cầu an cho dân, đây làm gì đâu, có cái gì đâu. Thế thầy nhất định không nghe và dậy sáng ra. Tôi lên tới khoảng độ tầm 7 giờ, tôi lên tới cái đoạn cái chỗ cái nhà bảo vệ của trạm kiểm lâm mới làm bây giờ á. Thì tự nhiên là thấy gì? Một cái xe ôm đưa thầy xuống. Tôi mới thấy, tôi mới quái là sao giống ông thầy đang nhập thất thế. Đi vèo qua tôi lái xe lên một mình, thấy ông ấy đi vèo xuống tới ngồi đằng sau cái chiếc xe máy ấy. Thì mình là nghĩ bụng, chắc là không, vì thầy đang nhập thất mà. Thầy đang nhập thất mà. Thế xong lên tới nơi làm lễ xong thì mấy Phật tử mới sang mới nói với tôi là thầy Đại Đức cái chào thầy để thầy xuống núi để có công việc Phật sự quan trọng, cho nên là ấy được. Nhưng lúc đấy thì nghe nói thế đó, thì thầy đang nhập thất mà. Bảo là, nhưng mà thầy bảo là thầy có công việc quan trọng hơn, thầy đi ra, thầy xả thất, thầy đi ra. Đó, thì tôi bảo vậy thì thôi tùy duyên. Thế xong đến hôm sau nữa mà nghe thấy cái tin là gì? Nghe cái tin là thầy ra đi là vì tối hôm 15 á, thầy nghe và nhìn thấy là ông thầy chủ trì, bà Phật tử hộ pháp, ông Nhị, ông Hai Nhị là tổ trưởng của Phật tử ở trên đó, và chú Đức bảo vệ là bàn mưu là giết thầy ấy, cho nên thầy phải ra đi. Chúng ta thấy không? Và ra đi về một thời gian sau cứ lang thang, nay chùa này mai chùa khác, mà lúc thì nói là chứng cái này, lúc thì chứng cái nọ, lúc chứng cái kia. Đó. Và không biết bây giờ là như thế nào, lâu lâu rồi tôi cũng chẳng hỏi, mấy năm nay tôi cũng chẳng hỏi, chẳng để ý, không biết là làm sao. Cho nên đó, cái sự tu hành chúng ta, cái thời mạt pháp này không phải đơn giản đâu các quý vị. Đừng có nghĩ rằng mình thấy Phật, thấy Bồ Tát là mừng, thấy Thánh Tăng, thấy A-La-Hán, thấy Chư Thiên là mừng, và thấy ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục là lo. Nhiều người đến nói với tôi rằng, bạch thầy, con tụng kinh Địa Tạng, thấy Bồ Tát Địa Tạng đến xoa đầu cho con. Tôi chỉ cười thôi. Nói lại lần hai tôi yên lặng, nói lần ba tôi chửi luôn. Nói lần một tôi còn cười, nói lần hai tôi yên lặng, và nói lần ba là gì? Tôi chửi cho luôn. Vớ vẩn, linh tinh. Tu hành chỉ có nghĩ đến cái chuyện là gì? Vớ vẩn thôi. Chúng ta tu là gì? Phật Tổ dạy chúng ta dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh để mà tu. Chứ đừng có mong cầu nhìn thấy Phật với Bồ Tát đến để thọ ký, đến để thuyết pháp khai đạo cho chúng ta. Chúng ta mong cái đó quá thì ma vương lần đầu tiên có thể là Phật Bồ Tát đến thật, lần thứ hai có thể là Phật Bồ Tát cũng đến thật, nhưng lần thứ ba chắc chắn sẽ là gì? Là ma, con ma và thiên ma đến để phá đạo nghiệp của chúng ta, phá cái hành nguyện xuất ly tam giới một đời của chúng ta. Cho nên các hành giả, các Phật tử tu hành ấy, cái thời mạt pháp này cần phải khéo léo, cần phải dụng tâm cho gì ạ? Cho tốt, khiêm cung hạ mình, kín đáo. Đừng có khoe khoang với người ta, tu được một chút là đi khoe hết người này với người nọ, là dễ dính vào cái rọ lưới của ma lắm. Đó. Cho nên ai tụng kinh niệm Phật, thấy Phật và Bồ Tát thì mình biết thôi. Nếu có đi chăng nữa cảm thấy lòng còn nghi, bất an thì tham vấn, thưa hỏi với cái vị thầy hướng đạo cho mình mà mình tin tưởng thì đến bạch hỏi duy nhất thôi. Và thầy dặn mình thế nào thì mình y giáo phụng hành mà làm như thế. Chứ đừng có đi hỏi hết thầy này đến thầy khác, hỏi hết người này với người nọ với cái tính chất là gì? Không phải là khoe mà thực chất là gì? Giống như đi khoe. Như vậy là chúng ta gì? Sẽ bị tàu hỏa nhập ma lúc nào không biết. Nói theo như cái ở trong nhà Phật chúng ta gọi là người tu chúng ta gọi là tàu hỏa nhập ma lúc nào không biết. Đó. Không đơn giản đâu. Cho nên ở đây qua đây có thể khuyên luôn các Phật tử chúng ta, có tụng kinh, có niệm Phật, có trì chú, có ngồi thiền, thấy bất cứ cái cảnh giới nào nó hiện lên, thuận hay nghịch, thiện hay ác, tốt đẹp hay là gì, hay là xấu xa, chúng ta đều phải giữ cái tâm là như như bất động. Thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy Thánh Tăng, thấy Chư Thiên là không vui mừng một cách là gì? Quá đáng. Tất nhiên chúng ta hoan hỷ khi thấy Phật, thấy Bồ Tát, nhưng mà hoan hỷ để trong lòng thôi, đừng có gì phát ra miệng, đừng có đi bô bô ra khoe hết người này với người nọ. Đó là giữ ở trong tâm hoan hỷ. Nhưng thấy một lần hôm nay, ngày mai đừng có mong thấy nữa. Từ Phật Bồ Tát đến an ủi chúng ta thì đó là việc tốt. Còn chúng ta mong mỏi mà gì Phật Bồ Tát đến thì thường là gì? Thường mắc vào Phật Bồ Tát giả đó. Vì sao nói Phật Bồ Tát giả? Vì đó chính là ma vương, là thiên ma ba tuần. Đấy, giả Phật, giả Bồ Tát, giả Thánh Tăng, giả thì Chư Thiên đến để gì? Đến để dụ dỗ chúng ta, đến để phá đạo, phá cái tâm an định, phá cái chính pháp tu hành của chúng ta, khiến cho chúng ta lầm đường lạc lối, đi vào con đường của ma. Đó. Cho nên chúng ta tự thấy sinh tâm hoan hỷ cũng tự biết. Vì tất cả đều là gì ạ? Tất cả những cái hình ảnh hiện tượng đó đều là phương tiện, là giả, là vô tướng, là vô tác, không có chủ thể, không có gì, nói thực sự là gì? Không phải là thật có, cũng chẳng phải là gì, chẳng thật có. Đây là tư tưởng của Bát Nhã, là như thế đấy. Đức Phật dạy chúng ta phải quán chiếu như thế, không phải là thật có, cũng chẳng phải là chẳng thật có. Cho nên tất cả những cái điểm lành tướng tốt, chúng ta may mắn tụng kinh niệm Phật do căn lành đời trước cũng như sự tinh tiến đời này, mà thấy Phật Bồ Tát phóng quang, nói pháp, khai thị hay là gì, hay là thọ ký cho chúng ta, vân vân. Tất cả điều đó chỉ nên hoan hỷ ở trong tâm biết như vậy. Hôm sau và nhiều ngày sau nữa cũng không mong cầu. Bao giờ tự thấy thì tự tâm chúng ta biết và nhớ niệm rằng á, Phật Bồ Tát gì khắp mười phương là có thật, Tây phương Cực Lạc thế giới là có thật. Cho nên ta tu hành niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây phương là gì, là có thật. Nghĩ trong lòng như vậy và tinh tiến tu hành, phát nguyện tinh tiến tu hành mà thôi. Đừng có mong là gì, ôi giời, hôm qua nhìn thấy Phật hoan hỉ quá, nay bắt đầu vào ngồi tụng kinh được tí là gì, cốc 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 A Di Đà Phật, lại cứ mong thấy Phật đến. Mong hoài á, nếu mà thấy Phật đến thật á thì Phật đó là Phật giả đấy. Đó. Còn nếu mà thấy địa ngục ngạ quỷ súc sinh đừng có sợ. Có một vài Phật tử đến nói với tôi rồi, mặt mũi tái mét xanh xao. Tôi hỏi dạo này làm sao mà yếu thế? Bảo bạch thầy, khoảng độ nửa tháng nay con á, toàn thấy là gì, ma quỷ hiện hình về ở trên đầu giường con, tôi không ngủ được, sợ quá. Thế tôi bảo làm sao? Bảo từ khi con á, thỉnh quyền kinh Địa Tạng về con tụng cho nên á, toàn thấy ma quỷ hiện hình về chỗ đầu giường thôi, cho nên là con sợ, con không ngủ được. Bây giờ là con mọi người bảo á, con hỏi mấy người bảo tụng kinh Địa Tạng cho nên ma nó về. Cho nên con đến đây không biết thế nào, nhưng mà niềm tin với thầy thì con vẫn có, cho nên là con đến hỏi thầy xem có nên tụng nữa không. Theo các vị có nên tụng nữa không? Cái tụng kinh ma nó về thế thì sợ bỏ sự thế thì con tụng nữa được nữa không? Hả? Không sao. Ma quỷ trong địa ngục nó về cũng không sao. Trong kinh Địa Tạng nói rồi, đâu có ma quỷ nó đến đi chăng nữa. Có hai nhân duyên, hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất thì trong kinh Địa Tạng nói đó là gì? Đó là nhờ vào cái công đức tụng kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của chúng ta, công đức bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc của chúng ta, đem hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, ông bà nội ngoại hai bên, những người có duyên với chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, đã qua vãng đang bị đọa lạc ở trong địa ngục ngạ quỷ, thì bây giờ thì họ được gì? Được thoát khỏi, chúng ta hồi hướng cho họ, họ nhận được cái công đức của chúng ta, tội họ cũng gì đã hết, duyên họ gì phúc họ đã tới, cho nên họ nghe được lời chúng ta tụng kinh niệm Phật, và được chúng ta hồi hướng cho họ, và cái tội diệt, tội của họ được gì, được diệt sạch, phúc của họ được sinh ra, và họ gì, họ trước khi họ được đi thoát hóa đầu thai, họ đến để định cảm ơn chúng ta, nhưng vừa đến bên chúng ta nhìn thấy họ một cái là gì, chúng ta sợ hết vía ra rồi, thì chúng ta không dám gì, không dám nhìn họ nữa, mà cứ nghĩ đó là ma quỷ đến khủng bố chúng ta. Thực tế là họ đến gì, có thể đây là họ đến để đỉnh lễ, đến để cảm ơn, đến để tri ân gì công đức vô lượng vô biên của chúng ta, do công đức thì thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường ấn tống kinh sách, và cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, làm các việc phúc thiện phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho họ, nay họ tiếp nhận được, họ đi thoát hóa đầu thai, trước khi thoát hóa đầu thai họ hiện về để báo chúng ta rằng á, họ đã được gì ạ, thoát khỏi ở trong cảnh khổ địa ngục, thì họ mới đến được chiếc đầu giường chúng ta chứ, đúng không? Đó, họ đến được đầu giường chúng ta, đến được trong phòng chúng ta, đến được trong giấc ngủ giấc chiêm bao của chúng ta mới nhìn thấy họ chứ. Trong kinh Địa Tạng nói rõ rồi, trong những người nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho gì, ông bà cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc đã mất á, nhiều đời nhiều kiếp cho đến hiện đời hiện kiếp, muốn thấy được họ thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cũng giảng tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, làm các việc phúc thiện bóng sinh tu phúc bố thí cũng giảng vân vân đó, đem hồi hướng cho những vong linh ấy, kỷ huyền thất tổ ấy, thì vong linh đó thì sẽ được thì sớm được siêu thoát, người đó có thể thì trong cái lúc thì tụng kinh niệm Phật nhập định có thể thấy gì, thấy họ, hoặc là trong giấc thì ngủ chiêm bao có thể thấy gì, thấy họ. Thậm chí có những người trong gì vừa nằm xuống vừa mơ mơ màng màng chưa ngủ, nửa tỉnh nửa mê cũng gì cũng thấy họ. Điều đó có đáng sợ không? Không đáng sợ. Đó là một tín hiệu, đó là một tin vui, là người thân của chúng ta hồi hướng cho họ đã gì, đã được thoát khỏi ở trong các cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ, và được đến trước mặt chúng ta, có nghĩa là gì, họ đã được thoát khỏi rồi lao ngục gông cùm tù tội và tra khảo ở trong kia, trong các ngục rồi mới ra được đây. Và khi đó nếu một là người Phật tử thuần thành chân chính, có tình yêu thương từ bi bao la rộng lớn, lúc đó thì hãy nhất tâm chắp tay lại mà niệm chú vãng sinh 7 biến hoặc 9 biến hoặc 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến để hồi hướng cho gì? Cho họ. À, lúc đó chúng ta phải thế. Nếu chúng ta đang nằm mà tỉnh thì ngồi dậy. Hoặc khi chúng ta thì thấy ở trong giấc mơ thì ngồi, cái tỉnh giấc mơ mà cái liền ngồi dậy chắp tay hướng về phía tây. Trong già nhà chúng ta nó đang ở hướng nào, quay mặt về hướng tây, mà thì phát nguyện dụng tâm á, phát nguyện nhất tâm trì 21 biến chú để vãng sinh cho họ, vãng sinh tịnh độ thần chú nắng mổ gì đó bà già đó thay già đó già đó đi giả ta di lì đô bà tỷ gì đó tân bà tỷ gì đó các anh đế gì đó thì các anh đã dình già chỉ đã cái sa bà ha đó chỉ 21 biến đấy hoặc là 108 biến đấy, và đem công đức này nguyện đức từ phụ A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân, chư Phật khắp mười phương, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng khắp mười phương, Thiên Long Bát Bộ khắp mười phương, đồng phóng đại quang minh tiếp rước cho gì, chỉ dẫn đường chỉ lối cho những chúng sinh mà con vừa thấy trong giấc mơ hay là trong gì ạ, hay là trong gì, trong khi con ngồi thiền tụng kinh niệm Phật đó, vân vân đó. À, được gì ạ, sớm được siêu thoát về về cõi lành, đủ duyên đủ phúc thì vãng sinh về Tây Phương Tịnh Độ. Phúc duyên chưa đủ thì sinh cõi nhân thiên, được làm trời người đầy đủ trượng phu tướng, kiếp sau thì gặp Phật pháp tu hành, sớm chứng được thánh quả giải thoát, mau thành vô thượng chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh, đồng thành chính giác. Nếu là Phật tử còn thành, chúng ta sợ hãi gì khi thấy cái đó, cái kệ nó. Cho nên là chúng ta tu làm sao mà khi chúng ta thấy ma chúng ta làm bạn với ma, khi chúng ta thấy Phật chúng ta làm bạn với Phật. À, không có gì mà phải vui mừng quá, cũng chẳng có gì phải lo lắng lắm, bình thường tâm là đạo. À, giữ được cái tâm là cái tâm bình thường đó chính là để là đạo đấy. Thấy Phật không vui, thấy ma không sợ, thấy quỷ không kinh hãi, thấy thần không gì ạ, không lo lắng sợ sệt, thì tất cả những cái đó đều khiến cho cái tâm của chúng ta, cái đạo của chúng ta nó ngày nó một gì, ngày nó một phát triển, ngày nó một tinh tiến, ngày nó một gì ạ, ngày nó một đi lên. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có thấy rằng á, mình thấy cái gì đó nó lạ lắm mà vội vui mừng, cái vội là lo buồn sầu não. Ở đây á, trong sách Phật Học Chỉ Nam mà tổ dẫn ông Viên Thủ Đồng á, năm lúc 4 tuổi 5 tuổi thấy rõ tất cả các sự vật trong ban đêm. Nhưng đến năm thì năm 10 tuổi á, trở lên á, thì không còn thấy nữa, không còn thấy thường xuyên như thế nữa. Mà ở đây nói là chỉ đôi khi nửa đêm thức dậy ngẫu nhiên thấy rõ được trong giây lát. Đôi khi nửa đêm thức dậy á, thức dậy mở mắt ra hoặc là đi vệ sinh vân vân đó, lúc nửa đêm đôi khi mà thấy gì, thấy rõ các cảnh vật đấy nhỉ, một thời gian thôi. Từ năm đến khoảng 10 tuổi thì nó giảm đi nhiều rồi, nhưng khoảng gì, khoảng đến năm 17 tuổi về sau thì 2-3 năm mới thấy một lần, chúng ta thấy không? Đến năm khoảng từ năm 10 tuổi 4-5 tuổi thì luôn thường thấy, đến khoảng 10 tuổi á, thì lâu lâu mới thấy một lần ở trong đêm. Đến năm 17 tuổi trở về sau á, thì 2-3 năm mới thấy một lần, mà thấy lờ mờ, thấy qua một cái thì xẹt qua một cái là gì, lóe sáng lên một cái thì là gì, là mất. Ví dụ trong đêm này không có bóng điện, đi vào cái căn phòng này nhìn xuống thấy thì toàn bộ cái ban thờ Địa Tạng thế kia, nhưng lóe sáng lên thấy một cái thì liền mất luôn, muốn thấy nữa không thấy nữa, muốn thấy lâu không thấy được nữa, mà chỉ một màn đêm thôi chẳng hạn đó. Cho nên ở đây tổ mới nói là những vị như thế, trong đó có gì, có ông Viên Thủ Đồng này á, và những cái thấy của những vị như thế, tổ nói là đó đều là do ấy, ở kiếp trước có tu gì, có tu hành có tu hành, nhưng khi chuyển thế thì lại bị mê, tức là chuyển thế tức là đầu thai lại đời sau á, chuyển thế đầu thai và gì, trụ thai và xuất thai sinh ra làm người đời sau á, cho nên lại bị gì, bị mê. Kế đó tức là gì, qua năm 17 tuổi 2-3 năm thấy một lần đó, dần dần cứ lớn dần lên thì gì, trần nhiễm càng sâu. Trần nhiễm thế nào là trần nhiễm, tức là cái thói đời á, ở trong cuộc sống thì nó càng sống, nó càng càng lâu ngày càng nhiễm. Ví dụ thì càng lớn lên thì trước đây là tu thì không ăn thịt uống rượu chẳng hạn, không ham mê sắc đẹp nam nữ chẳng hạn, vân vân. Nhưng bây giờ ông sinh ra ở đời này thì ông lại không xuất gia tu hành nữa, cho nên càng lớn lên thì càng mê đắm cái cảnh trần. Thịt thì thịt con gì cũng ăn, rượu thì cũng gì, rượu gì cũng uống. Năm 17, 18 tuổi lớn lên thì ông ta bắt đầu ham mê sắc đẹp, ham mê gì đàn ca múa hát, rồi ham mê những cái cuộc gì vui chơi nhảy nhót thâu đêm, vân vân, cho nên gọi là trần nhiễm càng sâu. Đó thì thần minh càng giảm, trần nhiễm càng sâu thì thần minh càng giảm. Đó cho nên các quý vị tu hành làm sao mà cái thần minh của chúng ta càng ngày càng tăng mới tốt, và càng ngày càng giảm đi là nguy hiểm. Đó các vị biết vì sao mà chúng ta tu mà càng ngày người ta càng kính trọng mình. Ở đây nói theo cái trong bài này có nghĩa là thần minh càng ngày càng thì càng tăng thì mọi người sẽ cung kính tôn trọng mình. Nói theo Phật giáo tức là gì? Đạo hạnh càng ngày càng cao đấy, thì uy đức càng ngày càng lớn thì mọi người sẽ cung kính tôn trọng mình thôi. Còn đạo hạnh càng ngày càng đi xuống, uy đức càng ngày càng gì càng thụt lùi thì mọi người sẽ khinh rẻ, sẽ coi thường và sẽ đi khinh chê mình. Đơn giản vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta tu hành làm sao đó phải giữ gìn ba nghiệp, làm sao đó cho được gì, cho được thanh tịnh. Thân đầu tiên là không được sát sinh, khẩu không được gì, thân không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm đối với Phật tử tại gia của chúng ta. Khẩu không được gì, nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Ý thì thường phải gì, giữ cho thanh tịnh, không được khởi tham sân si. Đó, đó gì, làm được như thế thì thần minh. Thần minh ở đây là chỉ cho gì, trí tuệ, công đức và phúc báo chúng ta là càng ngày càng gì, càng tăng. Công đức, phúc đức, trí tuệ, công đức, phúc báo càng ngày càng tăng thì gì? Thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy rõ, có trí tuệ sẽ nhận rõ được các pháp của thế gian là giả, là vô thường, là vô ngã, là không thật. Cho nên chúng ta để buông xả được một cách tự do tự tại. Có công đức thì chúng ta gì? Chúng ta sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng. Có phúc báo thì chúng ta sẽ làm được gì? Những cái việc phúc thiện cho đạo, cho đời nhiều hơn. Cho nên có trí tuệ, có công đức, có phúc báo tốt thì chúng ta sẽ tu tập và hành đạo nó sẽ tốt hơn. Cho nên ở đây Tổ nói nếu mà không làm được như thế thì ngược lại thì càng ngày thì trần nhiễm thì càng sâu, tinh thần thì càng giảm. Có những vị, Tổ lấy cái vị gì? Lấy tiếp tục để lấy những vị câu chuyện tiếp theo để nói gì? Có những vị như là gì? Như là vị Thiên Đại Hạt Tử ở Nhật Bản, ngày Ngụy Tịch Phủ ở Trung Hoa, ngồi một nơi thấy rõ những vật xung quanh cách xa đến mấy mươi dặm. Ngồi một chỗ đó nhưng thấy cái vật xung quanh cách xa mấy mươi dặm. Có nhiều người thấy được gì, vật dưới lòng đất. Có những người nhìn thấy vật dưới lòng đất, có những cái cảm. Ví dụ như ngày xưa tôi hay chuyên sâu về phong thủy thì ngày xưa thì gần gũi cố Hòa Thượng Chùa Hương, tức là cụ tôi gọi là cụ gần cụ thì đi thị giả cụ, thì cụ rất giỏi phong thủy, cho nên là cũng mà tôi thì cái tôi đi theo thì tôi học lỏm rất là nhanh. Tôi học thật rất thì rất là chậm, nhưng mà học lỏm thì nhanh lắm. Chỉ cần người ta nhìn người ta làm là tôi biết thì phải làm như thế nào rồi. Thậm chí người ta chưa làm tôi đã gì đã nghĩ là người ta sẽ làm như thế nào, y rằng người ta làm thế. Ví dụ đi thị giả Hòa Thượng đến một cái nhà này này, mình nhìn ngó chung quanh ba bề bốn bên một cái, mình nghĩ là gì, chỗ kia nếu đặt cái ban thờ thì rất là đẹp, chỗ này nếu kê cái gì cái giường ngủ thì rất là tốt, chỗ này nếu kê cái gì cái thần tài thì rất là vượng, là có lộc. Mình nghĩ trong bụng như thế thôi. Thế là đấy, cụ đi một vòng xong rồi cụ đi một vòng xong bắt đầu cụ đứng, cụ bảo chỗ kia đặt cái ban thờ Phật, chỗ này đặt ban thờ thần linh gia tiên, y như mình vậy. Y như mình thì mình cũng áng áng ở trong, thì trong lòng là chỗ này đặt như thế đẹp, mà cụ phán y như thế. Xong rồi cụ phán xong cụ mới nói để mệnh làm gì, sinh năm bao nhiêu, mệnh bao nhiêu. Ví dụ sinh năm 1970 chẳng hạn là nam. Nam sinh năm 1970, cụ mới lấy cái gì, cái cách tính khoa phong thủy, 70 là nam, 100 trừ 70 còn bao nhiêu? Còn 30. 30 thì nhân với 9, 39, 27. 27 dư 3, cái số 3 đó là cái mệnh của chủ nhà. 1 khảm, 2 khôn, 3 chấn. 3 chấn thì người đó thì chủ nhà là mệnh chấn. Chấn thì thuộc về gì? Thuộc về đông tứ trạch. Đông tứ trạch thì đương nhiên nó sẽ hợp về hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Đông, đông nam và chính nam sẽ tốt hơn. Kiểu nó như thế. Cho nên thì mà đo ra á, mình đến nhà người ta chưa biết nhà người ta phương vị gì, mình có phải người ta mời mình đến đâu, mà người ta mời thượng tọa mà, mời cụ mà, mình chỉ là cắp cháp đi theo thôi, không dám nói cái gì, ai được nói cái gì, không được nói cái gì cả, cụ nói cho mình hiểu trong lòng, đo ra phương vị y như thế, kiểu nó vậy. Đại khái là gì, tôi học lỏm học mót theo cái cách như thế. Và khi cụ nói ra, cụ nhìn người ta, ví dụ nhà người ta có cây treo cái gương bát quái để chấn điểm về phong thủy, hay dùng cái phiến đá Thái Sơn Thạch Cảm Đương để chấn điểm phong thủy chẳng hạn, chấn chỗ nào để chỗ nào. Mà thậm chí cụ ngày xưa còn có một cái cách là gì ạ, nhà nào đặc biệt những nhà làm ăn buôn bán, nhà làm ăn buôn bán mà gì buôn hàng làm ăn mà thua lỗ, làm ăn buôn bán mãi nó cứ sụt sùi á, cụ còn có một cách là treo đèn nghinh cát nữa, treo đèn nghinh phúc nữa. Thế làm sao? Lấy cái ba cái bóng đèn quả nhót, bao đám bóng đèn quả nhót đỏ ấy, bắt đầu xem cái phương vị của cái mệnh của chủ nhà nhá, kết hợp với phương vị của cái nhà của cái vị chủ nhà ấy, thì cái mệnh sinh khí ở đâu, ở góc nào, lấy giữa trung tâm của cái nhà, lấy cái đèn laser nhỏ nhỏ đó, lấy giữa trung tâm xem mệnh sinh khí chiếu vào góc nào, cao bao nhiêu mét, vào cái cung tài lộc hay cung tiến bảo hay là cung gì đó vân vân, chiếu vào đó thắng cụ bảo gì, treo ba cái bóng đèn quả nhót hoặc năm cái bóng đèn quả nhót vào đó, thắp cả ngày cả đêm, 7 ngày sau có hiệu quả ngay. Đấy là cách gì ạ, cách gọi là thắp đăng treo đèn đón tài lộc. Nhưng cái này chỉ làm được khoảng 1 năm đến 3 năm là phải tháo bỏ, nếu mà làm nhiều quá là thì chúng ta ăn hết phúc, ăn hết phúc. Cái này nó giống như đi vay thôi. Vay ở đâu? Vay chính cái phúc của chúng ta. Ví dụ cái phúc của chúng ta nó gì, nó phải cái này nó giải cho đến gì, cho 50 năm sau. Nhưng bây giờ chúng ta khó khăn quá, chúng ta đi vay trước về gì, chúng ta tiêu. Nếu mà sau này chúng ta mà làm được phúc nữa thì chúng ta để đắp vào gì, phúc chúng ta thì đầy thêm. Nhưng chúng ta không làm được á thì cái phúc chúng ta gì, chúng ta sẽ giảm đi. Cho nên cái này nó như con dao hai lưỡi. Ví dụ những người ta làm ăn đang nghèo khó, đang túng thiếu, đang quẫn, đang bị vỡ nợ hay chuẩn bị vỡ nợ vân vân chẳng hạn. Bây giờ người ta thì làm cái đó lên, người ta làm ăn rất tốt, thì trong vòng 6 tháng 1 năm sau người ta phát triển làm rầm rập lên. Cho nên ngày xưa nhiều đại gia theo cụ là như thế, nhiều những cái vị gọi là cán bộ cấp cao theo cụ là như thế. Cho nên ngày xưa theo cụ thấy thì cái cách cụ làm như thế, cho nên mình về mình cũng học và đi làm một thời gian. Mà đúng tôi đi làm một thời gian đó thì quả thật là họ cũng xếp hàng họ chờ đi làm cái chuyện đó, xem đất xem cát phong thủy vân vân, mà tâm ngày đó có để vào tu đâu. Ngày đó cũng đi về thì nó mệt thì nằm ngủ thôi, dậy sáng cũng chẳng cảnh sách thỉnh chuông, dậy sáng chẳng cảnh sách thỉnh chuông, chẳng khóa lễ sáng. Cái dạo mới về đây này, năm 2003 tôi về đây á, vừa đi học vừa đi làm, đặc biệt năm 2004-2005 Hoằng Pháp thì ít lắm, gần như là không có. Bằng một ngày rằm về thỉnh khóa thì khóa lễ cúng Phật xong thì giảng khoảng độ tiếng đồng hồ cho Phật tử thôi. Có khi chưa được tiếng này thì họ đã chờ sẵn, thì thầy giảng xong một cái là đi vào nhà dân xem đất xem cát nhà cửa cho họ rồi, mở cửa hàng làm ăn buôn bán rồi thần tài thần lộc vân vân, cây hương đủ thứ hết rồi đó. Cho nên lúc nào cũng nghĩ đến phong thủy, ăn cũng nghĩ đến phong thủy, ngủ cũng nghĩ đến phong thủy, và lên thầm chứ lên tụng kinh câu cốc miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong lòng cũng nghĩ đến gì, nghĩ đến phong thủy. À, cho nên cái gì nó cũng phong thủy. Vì vậy mà cái ngày đó các vị biết là những cái cảm về phong thủy ở dưới lòng đất đó, tôi cũng cảm được rất là nhiều. Ví dụ cái chùa Động Hoàng Xá của sư bà Ni Sư Thích Đàm Lợi, cái chùa Động Hoàng Xá khoan 4 năm cái giếng, đón thờ vào khoan 4 năm cái giếng ở chung quanh chùa đều không được nước. Xong đón tôi xuống, tôi bảo ôi giời, tôi đi tìm, tôi đi một vòng, xong tôi đến đó thì tôi mình cảm thấy cái chỗ này là gì, nó mát lạnh đi rồi. Tôi cắm vào chỗ này, thầy khoan vào chỗ này. Thế thầy bảo, thầy có nói nhầm không? Bảo không, thầy khoan vào chỗ này. Thầy bảo chỗ này là gần chân núi mà sát chân núi, toàn đá này. Khoan xuống toàn đá, thầy bảo, đá cũng được. Thầy cứ khoan đi, đến 17 mét là có nước. Mà trong khi đó thầy khoan đến 6-70 mét, đến 80 mét không có nước. Xung quanh ra rồi, cách đó có mấy mét thôi mà khoan đến 7-80 mét không có nước. Thế mình bảo thầy khoan đi, 17 mét có nước. Thế thấy thầy ngập ngừng, thầy cứ khoan đi. Đó. Quả thật thì khoan xuống đúng 17 nước, thế nó hứng một cái để nước nó phun lên, phè phè ra rồi hút mãi chả cả. Đó. Đấy, những cái là gì? Có nghĩa là những cái tôi thì chưa nhìn thấy, nhưng mà thì mình cảm được. Đó. Nên lúc nào mình nghĩ đến phong thủy mà, thì mới cảm được phong thủy. Đi đến đâu cũng nhìn được thế đất này. Đó. Cái thế đất này, nhìn thế lớn này. Nhìn thế vừa này, nhìn thế gì thế nhỏ này, có được hay không? Thế lớn là nhìn bao quát cả khu vực, dãy núi từ xa, quả đồi từ xa, con suối từ xa, cái sông từ xa. Nhìn gần nữa, thế cục gần, thế cục vừa, thế cục nhỏ. Bắt đầu đi tới đâu cũng thế, đến đến chùa nào thì cái máu phong thủy nó cũng nổi lên, đến nhà nào cái máu phong thủy nó cũng nổi lên. Cho nên suốt ngày nghĩ tới phong thủy. Nhưng may là năm 2008 á, à, thế là rút lên chùa Tản Viên, thế là chuyên tu trên đó một thời gian, ẩn trên đó một thời gian. Thế là mọi người đi lên, mình bảo là ở trên này thôi, mình không xuống núi luôn. Ngày đầu tiên mất gần một năm là có đường đâu mà lên, toàn đi bộ lên, ai leo lên đấy mình bảo không xuống thì một hai lần nó chán, là chả ma nào nó lên nữa. À, thế là thôi, dần dần mình được tu. Đến năm 2012 mà cái là gặp được cái pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, một cái là bắt đầu là theo tổ chức, một cái là thích từ đấy, là mới đi sâu vậy gì, là pháp hội Trung Phong, xong rồi sau này mới gì, mới đi sâu vào tịnh độ pháp môn. Đó. Cho nên á, bây giờ thì cái cảm về phong thủy đất cát bây giờ tôi không để tâm lên nữa, thì không biết cái gì nữa. Thậm chí cái chùa này làm cái gì phong thủy tôi không chả biết nữa. Vậy mình không để ý nữa thì không gì, không cảm được nữa. Mà bây giờ chỉ để ý thế gì, đến giảng thôi, đến gì, đến tụng kinh niệm Phật, đến tu thôi. Thì bây giờ lên giảng thì chỉ cần ngồi lên là giảng, chẳng cần phải nhìn sách cũng giảng. Giảng hết ngày này qua ngày khác cũng giảng được. Đưa ra một cái chủ đề thì giảng hết ngày này qua ngày khác giảng được. Sách nó chỉ là cái gì? Cái chợ thôi, thì còn tự mình đấy thì có thể giảng được hết rồi. Vì tâm mình gì? Tâm mình nó với Pháp. Tâm với Pháp nó là một á. Thì cứ lên trên tòa giảng này, cứ nhắm mắt mà giảng. Giảng vài tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng đồng hồ cũng chỉ thế thôi. Không có phải sợ là bị đuối lời, bị cạn gì, bị cạn vốn, cứ thế là giảng thôi. Thì sao? Vì tâm chúng ta với Pháp, để ý vào Pháp, tâm và Pháp hợp nhất. Tất nhiên nó chưa phải là hợp nhất theo cái kiểu chứng đạo và ngộ đạo. Hợp nhất theo cái kiểu là gì? Mình không nghĩ tới cái tạp nhiều nữa, mà chỉ nghĩ tới Pháp thôi, chứ không nghĩ tới gì tới cái tạp. Đó là gì? Đó, ví dụ như là phong thủy, hay như là gì? Là cúng bái, vân vân chẳng hạn. Những cái đó bây giờ thì bỏ hết rồi. Cho nên ở đây tổ mới nói rằng có những cái người như là ông Thiên Đại Hạt Tử ở Nhật Bản và ông Ngụy Tịch Phủ ở Trung Quốc, thì thường mỗi khi ngồi một nơi như thường thấy rõ thì các vật xung quanh xa đến hàng mấy mươi dặm. Có nhiều người thấy vật ở dưới đất. Tôi thì trước đây tôi hay làm phong thủy chưa thấy vật dưới đất, nhưng tôi thì cảm được những cái vật ở dưới đất, có thể cảm được cái điều đó. Chưa thấy vì mình cũng chưa gì, cũng chưa phải là nghiên cứu quá sâu và nó, cho nên thì cũng chưa thấy được, mà chỉ có cảm được một phần nào đó thôi. Nhưng bây giờ thì đều bỏ hết rồi, cho nên đừng có ai nghĩ là thầy giỏi phong thủy thế bây giờ đến bảo bây giờ tôi đến tôi làm chả được nữa đâu. Tôi có làm nữa đâu, bảo tôi giảng pháp thì được, hướng đạo thì được, hướng tụng kinh niệm Phật thì được, nhưng bảo hướng làm phong thủy bây giờ không làm nữa, đi tìm thầy khác. Rồi nữa thì thấy các sự vật cách tường hoặc là đồ để ở trong túi quần của người khác túi áo của người khác hay người cất giấu vân vân chẳng hạn, mà gì mà người đó vẫn biết được. Tức là ông Thiên Đại Hạt Tử và ông Ngụy Tịch Phủ đó, cũng như một số người gì mà có cái thiên nhãn thông một phần nào đó, thấy rõ được những cái điều đó như thế. Cho nên ở đây tổ mới nói này, đó được gọi là gì? Được gọi là thiên nhãn. Đó gọi thiên nhãn. Nhưng gì? Nhưng họ do không chịu tu, không chịu hành, cho nên á, bởi thế dần dần là gì? Cái thấy đó dần dần mà suy giảm đi, và rốt cuộc là gì? Là không thấy gì nữa, giống như người thường vậy, giống như thường nhân, tức là giống như người thường của chúng ta vậy, kẻ phàm phu vậy. Lại có những vị để xem sách một lần rồi gấp lại đọc thuộc lòng không sai một chữ, hoặc văn tài thì mau lẹ xuống bút thành địa thành phú, mở miệng thì thành thơ, nhưng không chịu tu hành, đôi khi lại trở lại gì báng phá đạo Phật, báng phá Phật pháp. Cái này cũng có, cái này xưa có, nay cũng có. Có những người do cái gì, cái trí tuệ thông minh sáng suốt, nhìn sách qua một lần gặp lại là gì, là liền gì đọc vanh vách, nhìn qua một lần thôi. Chúng ta biết như ngày xưa thì ngài Đạo An Pháp Sư cả bộ kinh Bát Hoa đọc qua một lần xong thì gấp lại đọc hết, không thiếu một chữ, không thừa một gì một câu. Ở Việt Nam chúng ta, tôi thấy thì bây giờ có Đức Đại Lão Hòa Thượng, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch á, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn á, cái trí nhớ của ngài có thể là chưa nhìn cả quyển sách á, thì ngài chưa thể mà bằng ngài Đạo An, nhưng mà cả một cái văn bản, cả văn bản khoảng độ 15-20-30 trang á, ngài chỉ xem qua một lần lên ngài đọc lại, thậm chí cả cái văn bản 20-30 trang như thế chỉ sai vài chữ, 5 chữ 10 chữ thôi. Sai ở đây không phải là sai ý, mà để sai cái từ chữ đó thôi. Các vị cứ để ý mà xem, hòa thượng đi tham dự các hội nghị hội thảo hay là các chủ trì các cái cuộc họp, cái vị MC chương trình á, kính thưa kính gửi các hòa thượng thượng tọa thì không nói, bởi vì các cụ trong giáo hội thì nói là nhớ hết nhau rồi. Nhưng các đại biểu đến dự á, cái vị MC đến á, ví dụ từ trung ương có ông nào, họ tên là gì, chức danh là gì, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, thậm chí đến thôn, họ tên là gì, chức là gì, giới thiệu chứ qua loạt qua trên, cụ không cần phải ghi lại. Đến khi cụ phát biểu ban bố đạo từ á, cụ kính thưa lại một vòng ý như thế, từ trên xuống dưới, không có sai một họ tên của ông ấy, cũng không có sai chức danh của ông ấy. Khủng khiếp. Tức là nghe qua một lần đã gì ạ? Đã nhớ. Thoáng qua một lần, lọt qua tai thôi, đã nhớ hẳn sâu ở trong gì? Trong đầu, trong óc của gì? Trong trí não của gì? Của hòa thượng rồi. Chúng ta chỉ cần, tôi chỉ cần được nhớ được khoảng độ 1% của hòa thượng đó là quý lắm rồi. Khổ lắm. Bây giờ nó cứ lẫn cấn rồi, chưa già mà nó lẫn rồi. Tên của các Phật tử thân tín hôm nay đến nói với tôi, tên con như thế ngày mai quên bẽn đi. Xin lỗi, thậm chí lắm khi nói ra, không nói ra, thôi nói ra chắc cái đệ tử tôi nó buồn. Có những bác tôi còn chẳng nhớ tên nó là gì nữa cơ. Mà rõ ràng mình đặt tên cho nó nhớ đấy, nhưng mà mấy hôm sau tự nhiên quên. Xong cái lúc nào có thì có lúc thì nhớ ra, nhưng có lúc lại quên đi. Đó. Có nghĩa là đầu của mình là cái đầu. Thế tôi mới bảo là vì sao mà tôi hay nhớ nhớ quên quên như vậy. Đây cũng do cái nghiệp. Nghĩ ra là cũng do cái nghiệp mà khi còn trẻ, từ năm gì, 5, 6, 7 tuổi trở lên cho đến năm 18, 19 tuổi á, chỉ thích ăn cái gì các vị biết không? Ăn ốc. Món khoái khẩu nhất của tôi đó là gì? Là ăn ốc. Chỉ thích ăn ốc thôi. Mà ăn bao nhiêu cũng gì, cũng không chán. Ăn ốc cho nên là bây giờ tôi mà cái trí tuệ của tôi nó gì? Nó mới ngu như thế. Đó, ngu như thế. Nó đần như thế, nó dốt như thế. Nó đáng trí như thế. Có lúc nó đơ đơ, nó chập mạch như thế. Đó. Do gì? Do ăn ốc. Không, ở trong quyển sách này này, cũng sau này cũng nói đến cái bài mà cái người mà mơ thấy ốc á, tức là người đó gì ạ? Là chỉ cho thì cái trí tuệ đang bắt đầu thì đi xuống đấy. Ai mà chúng ta cứ mơ thấy ốc, cái mơ thấy ăn ốc, cái mơ thấy ốc á, nó bâu vào mình vân vân đó, thì đó là cái phải biết rằng trí tuệ của chúng ta thì đang bị giảm sút, đang đi xuống. Còn tôi do cái nghiệp là do gì? Ăn ốc nhiều. Cho nên bây giờ thì trí tuệ nó thì lúc nhớ lúc quên kém lắm. Mới có 45 tuổi thôi, tuổi ta mới có gì 44, tuổi mụ là 45 thôi các quý vị, mà cái gì đã như cụ 80-100 rồi. À, may mà ăn rồi thì vẫn nhớ là ăn rồi. Chứ nếu bây giờ mà ăn rồi thì bảo chưa ăn nó thì còn mệt nữa. Đấy, khổ lắm cơ. Cho nên ở đây mới thấy thì tổ mới nói là gì, có những cái vị vừa đọc qua một lần đấy gì, xem sách lướt qua một lần là nhớ. Thì chúng ta thì nói là chuyện ngày Đạo An ngày xưa thì nói là chuyện xa xưa rồi, nghìn hơn nghìn năm trước rồi, chúng ta không thấy, không nghe, không biết, chỉ đọc qua thì sách vở của các tổ để lại thôi. Nhưng còn bây giờ chúng ta thấy, nếu muốn thấy, muốn nghe, muốn biết á, các vị cứ đi dự các đại lễ mà có Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Chủ tịch Trung ương Giáo hội Giáo Việt Nam bây giờ á, là Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn á, chúng ta thấy Hòa Thượng, cứ cái lúc mà thường là Hòa Thượng đi, Hòa Thượng là Chủ tịch mà, cho nên á, là người cao nhất trong cái gì, trong thường là cao nhất trong cái những cái hội nghị hội thảo về hội đồng trị sự ấy. Cho nên là Hòa Thượng là hãy thỉnh Hòa Thượng ban bố đạo từ. Chúng ta thấy ông MC kính thưa, kính gửi các đại biểu từ trung ương cho đến thì cho đến cấp xã, tên là gì, chức danh là gì. Hòa Thượng xong lên kính thưa, kính gửi khoảng 5-7 phút y như thế luôn, từ đầu đến cuối không sai một gì, không sai họ tên của một người nào cả, không sai chức danh của người nào cả. Thế mới khủng khiếp. Mà còn Hòa Thượng nói cái gì, Hòa Thượng nói như người đọc sách luôn, nói rất nhanh. À, như người đọc văn bản luôn, cụ mà lên ban bố đạo từ thì như người đọc văn bản từ đầu đến cuối. Đó, chúng ta thấy đây cũng là gì, do cái nhân tu về gì, về trí tuệ, về đạo đức, về giới định tuệ của gì, của Hòa Thượng ở đời trước kiếp trước đem lại cái trí tuệ cho gì, cái phúc báo và cái công đức cho Hòa Thượng ở đời này kiếp này. À, cho nên chúng ta muốn có trí tuệ thì bây giờ cũng phải học, phải tu. Nhưng mà tất nhiên nó phải có gì, cái nhân duyên ở đời kiếp trước và đời này kiếp này nữa. Bây giờ tôi có học có tu nhưng nó chỉ được ra một tí thôi, mở mang ra một tí xong rồi ngày hôm sau lại quên bén nó đi. Lên trên bục giảng thì nó nhớ, nhưng mà xuống khỏi bục giảng thì cái gì nó quên tuôn tuốt hết, chả nhớ cái gì cả. Lên bục giảng thì cần nhớ cái gì thì 10 cái cần nhớ thì may nó cũng nhớ được khoảng 7-8 cái, nó quên được 1-2 cái thôi. Nhưng còn xuống dưới nhà 10 cái thì chỉ nhớ được 1-2 là quên đi 8-9, khổ thế. Nhưng mà đôi khi trong cái khổ đó là có cái vui các quý vị ạ. Làm sao? Tự do tự tại. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Giống như là Đức Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông nói gì? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. À, đấy. Các vị biết mà tôi bây giờ trăm công nghìn việc. Tôi cứ nói nguyên cái xây dựng và quản lý 7 ngôi chùa mà đang trụ trì thôi. À, các vị biết, và quản lý khoảng độ gì ạ? Khoảng độ 30 Phật tử thường trú tu hành và khoảng độ 60-70 tăng ni. Và tập sự xuất ra ở trong chùa nữa các vị biết. Nếu cái gì tôi cũng nhớ trong đầu đó, thì các vị biết là tôi làm được, tôi thì chắc là có khi giảm thọ đến gì, đến 50 năm mất. Lúc nào phải lo, lúc nào phải căng đầu suy nghĩ mai đổi thợ này làm cái gì nhỉ, đổi thợ kia làm cái gì nhỉ, đổi thợ kia làm cái gì nhỉ, làm cái này tiền ở đâu, hôm nay chẳng có tiền thì mà làm thì tiền ở đâu nhỉ, xây dựng chùa này thì vận động tiền đâu, chùa kia tiền không có thì làm thế nào nhỉ. Cứ thế mà suy nghĩ vẩn vơ hết gì ạ, hết chuyện xây dựng đến chuyện quản lý, đến chuyện tiền nong lấy vào đâu để làm, lấy để vào đâu để lấy vật liệu, lấy để lâu để làm trả công thợ, vân vân và vân vân á, thôi thì chắc là để giảm thọ đến thì 50 năm mất. 50 năm giảm thọ, 50 năm bây giờ thì tôi còn ngồi đây được không? Trong cái mệnh của tôi ấy thì bảo thọ đến có 82 tuổi trừ 2 còn 80 bây giờ đã là 45 rồi. Nếu mà giảm thọ 50 năm bây giờ còn ngồi đây không? Sang cát từ lâu rồi các quý vị ạ. À, sang cát từ lâu rồi, bây giờ gọi là mồ yên mả đẹp, ngồi ăn chuối xanh ở trên gì ạ, trên ban thờ tổ rồi, các vị đến cúng chuối chuối oản oản đó, thì tôi đang ở ngồi trên đó để gì? Đang ngồi trên đó để nhìn các quý vị rồi, đâu có ngồi đây được nữa. Đó. Thế cũng may là gì? Trong cái cụ, các cụ ngày xưa nói trong cái rủi thì có khi lại có cái gì? Cái may. Ở trên tòa Pháp thì cứ nhớ Phật Bồ Tát cứ ra chỉ cho nhớ là được, để giảng cho mọi người nghe là được. Còn xuống cõi tà Pháp mọi cái gì Phật Bồ Tát cứ cho con quên sạch, sành sanh đi là được. À, cha nhớ cái gì phải lo, cái gì nó cần nó đến thì làm. Cho nên cái đệ tử của tôi lắm khi thì trách. Cái đệ tử của nhiều khi nó trách. Trách là thầy ấy, cứ nước đến chân thì thầy mới bảo chúng con làm sao mà kịp. Hôm qua chẳng nghe thế thì nói gì, tự nhiên đùng một cái đến hôm nay thầy quyết định một cái thì chúng con có bắt chân lên cổ mà chạy không kịp. Nhưng mà cuối cùng đấy vẫn kịp hết. À, một số các bạn sinh viên trong câu lạc bộ là gì? Dối không lên chùa nữa. Vì sao? Vì khóa tu là gì? Thầy chẳng thế, thầy nói thì chúng con chẳng thấy thầy bàn gì. Gọi chúng con lên một cái thì đùng một cái thầy giao cho việc này làm nọ một cái. Chúng con làm sao mà kịp mà chạy được. Cho nên có em nói gì? Có bạn sinh viên nó gọi là cái nó không chạy bắt kịp với cái gì cái chỉ đạo đột xuất của gì của thầy chủ trì cho nên nó chạy mất dép, không dám đến chùa nữa, không dám sinh hoạt trong câu lạc bộ nữa. Đấy, còn tiểu của tôi thì vì sao mà nó không dám ấy, vì nó cạo tóc, nó mặc áo, nó làm tiểu, nó ở đây mất rồi, nó bỏ đi cũng khó, muốn bỏ đi thì mang tiếng, mà đi thì không biết là kiếm được nơi nào nó có tốt hơn cái chỗ này hay không. Ôi giờ đủ thứ thì câu hỏi nó bà rằng nó hiện lên, cho nên lúc thì muốn đi thì lúc thì là nghĩ là đi không biết có tốt hơn hay không, cho nên không dám đi thì thôi. Gặp các ông thầy dở ương ương thế này mà thôi, ở thì còn hơn là gì ạ? Còn hơn là đi mà chưa biết là gì, về sau mình mịt mù, chưa biết là có bến đỗ về sau không biết là nó mịt mù nó như thế nào. Cho nên là dở ương ương thì sáng còn có gì, có chỗ để lên chùa tụng kinh, trưa còn có gì, có chỗ để ngồi ăn cơm, tối còn có chỗ để ngủ. Cho nên giờ ương ương có còn hơn không. Lắm khi nó kiểu như thế, rơi vào cái tình trạng như thế. Cho nên cũng may mắn là gì, cho nên mọi người đại đa số mới không bỏ tôi đi, các Phật tử mới không bỏ tôi đi, còn không thì chắc bỏ hết rồi, đúng không? Đó. Cho nên ở đây ấy, có những cái mà mình quên được ấy. Nhưng quên ở đây không phải là quên theo kiểu quên không biết gì nhé. Quên nhưng mà khi cần nhớ thì liền nhớ ngay, liền sáng kiến và phát hiện ra ngay. Chứ không phải là nghĩ mãi nó trả ra cho thì quên kiểu đấy là gì ạ? Là hỏng rồi. Quên kiểu đấy là ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn thì bảo ăn rồi á. Còn quên cái kiểu mà gì, mình cần một cái là gì? Là trong đầu nó lóe ra. Trí tuệ gì nó sáng ra, đầu nó lóe ra và gì chỉ đạo công việc một cách gì nó gọn gàng đến nơi đến chốn á, thì quên như thế là gì? Là tốt đấy. Cũng có lúc chúng ta cần phải quên một cái gì đó để chúng ta sống được thanh thản, được bình an hơn. Ví dụ như cái người chẳng hạn vợ chồng mà yêu thương nhau nhất mực mà không may gì mới 50-60 tuổi, ông chồng ông bị bệnh ông gì ông ra đi, còn mình bà vợ ở lại với mấy đứa con đứa cháu thì cứ suốt ngày đi lên ban thờ thơ thơ thẩn thẩn nhìn ảnh của ông rồi lại đi xuống một cái là đi lên: ông ơi, ngày xưa ông hẹn với tôi là 100 năm đầu bạc răng long, nay mới gì mới 60 tuổi sao ông lại vội đi thế, lại gì ạ, lại buồn tủi tủi, lại khóc, lại gì đi xuống giờ dần dần rồi gì tí lại gì đi lên lại: ông ơi, ngày xưa ông hẹn với tôi 100 năm đầu bạc răng long, sao bây giờ ông đi sớm thế. Lại khóc một tí lại đi xuống giờ dần dần tí lại đi lên lại gì: ông ơi. Đúng không? Ngày xưa ông hẹn với tôi đầu bạc răng long 100 tuổi, sao giờ là ông lại gì? Lại vội lại gì? Bỏ tôi mà đi sớm thế, lại đi xuống. Được tí lại đi, lại đi lên. Đấy, cái kiểu đấy gọi là gì? Nhớ cái kiểu đấy. Có nên nhớ không? Đau khổ. Khiến cho cả người đi cũng khó gì? Cũng khó dứt mà để, khó dứt cái tình cảm của người vợ ấy để mà đi thoát hóa đầu thai. Cho nên qua 49 ngày mà không đi thoát hóa đầu thai được thì làm gì? Làm kiếp ma quỷ để trông cái gì? Trông cái ngôi mộ và trông cái nắm xương gì? Nắm xương khô, trông cái đống thịt thối ở trong quan tài vậy các quý vị. Như vậy là thương, nhớ, kiểu đó là gì? Là hại người thân của chúng ta. Cho nên trong đạo Phật của chúng ta chủ trương lúc chết là không gì? Không khóc lóc, không kể lể, không khơi dậy những cái tình cảm thế tục để cho gì? Cho các linh hồn, cái vong hồn của vong kia gì? Không thể đi thoát hoa đầu thai được trong vòng 47-49 ngày. Đó. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà đạo Phật của chúng ta lại chủ trương người chết là không khóc lóc. Còn ở thế gian nó thì khóc chưa đủ mà còn phải gì ạ? Thuê người khóc. Có đúng không? Bây giờ là thế đấy. Ở thế gian bây giờ nhất là thành phố Hà Nội tôi không biết. Nhưng ở nông thôn á, bây giờ thì có một cái đám gọi là phường kèn. Nó khóc thì khóc hay lắm, khóc khéo lắm, khóc ngọt lắm. Khóc có tiền mà. Khóc có tiền tội gì nó không khóc. Nó càng khóc hay bao nhiêu á thì chủ gia chủ là gì, càng móc túi ra rồi cho vào một cái đĩa hoặc là cho vào một cái mâm, nó có làm một cái mâm tiền, cái mâm để sẵn đó. Và khi mỗi khi nó khóc thì con cháu là gì ạ, lại móc túi đi lại dâng vào đó. Đấy. Gia chủ nhà nào á mà hậu hĩnh á, đưa tờ 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 200.000 đó thì gì? Nó khóc nỉ non, khóc ngọt ngào, khóc hay lắm. Vừa khóc vừa đi, vừa kéo nhạc ỏ e, ôi ơi bà ơi, ỏ e, y e ỏ e, e e ỏ e, ỏ e, y e ỏ e, kiểu như thế à. Và là gì, nó khóc cho thật là hay, nghe thật mùi mẫm, nghe thật tình cảm, nghe thật thê lương, nghe thật bi ai, và nghe thật gì ạ, thật là hiếu thảo. Cho nên á, hay lắm, lại móc túi tiếp thứ như thế. Còn đến nhà nào mà điều kiện hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, móc ra toàn cái tờ 2.000, 1.000 á, 500 á, to nhất là 10.000 á, lâu lâu mới thấy móc được từ 10.000, còn đại đa số là 500, 1.000, 2.000 á, một đêm nó khóc cho 2-3 lần thôi, đầu đêm một lần, giữa đêm một lần, và rồi đến cuối đêm trước khi đi nghỉ khóc một lần. Sáng dậy bình thường ấy, nhà nào mà có điều kiện á, mà bỏ tiền nhiều á, nó khóc từ lúc 3:30-4 giờ sáng. Còn nhà nào mà không có, 6 giờ sáng nó vẫn chưa khóc cho. Không, tôi nói thật đấy, 6 giờ sáng nó chưa khóc cho. Mà thậm chí con cháu phải ra gì bảo là gì, ôi nhờ gì, nhờ các bác phường kèn là có người đến viếng rồi, nhờ gì ạ, nhờ các bác gì khóc, khóc cho gì, cho mọi người vào viếng đấy. Thế lúc đó dục nó khóc, nó mới khóc. Còn trường hợp mà có, nó thúc dậy từ 3:30 sáng, nó khóc, đương nhiên nó dậy, nó chống kèn lên nó khóc, thì con cháu cũng phải ngồi dậy. Mà ngồi dậy cứ mỗi một lần nó khóc, mỗi lần nó khóc thì lại gì ạ? Lại móc túi ra. Mỗi lần em khóc, các bác lại gì? Lại móc túi ra cho em. Thì em sẽ có thể khóc mãi, đúng không? Khóc hoài. Đó, nó là đời, nó là thế. Chúng ta thấy, ở đời bây giờ nó như thế đấy. Bây giờ có người đi khóc thuê. Đi khóc thuê. Mà cái nghề khóc thuê bây giờ nó có nhà lầu xe hơi đó các quý vị nhé. Ngày xưa thì bảo là cái đội phường kèn đó thì con trai thì khó thể có thể lấy vợ, con gái có thể khó có thể gả chồng. Nhưng mà bây giờ cái đội phường kèn đó, nó đi xe gì ạ? Đi xe hơi ở nhà lầu, đi khóc đó, ở thành phố đó. Com lê, calavat, giày đinh, ca táp. Sách đến là oai như là giám đốc á, không phải là đơn giản đâu, như là cán bộ á. Ở nông thôn thì nhìn nó còn thì ăn mặc nó còn luộm thuộm một tí, như ở thành phố cái đội phường kèn đấy ăn mặc com lê, calavat, giày đinh, ca táp, ngon lành lắm, như là tổng giám đốc ấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, đi xe hơi ở nhà lầu. Vì sao? Vì họ khóc càng hay thì tiền thưởng càng nhiều, làm giàu càng nhanh. Còn ngày xưa cái đội ngày xưa gọi là cái đội phường kèn ngày xưa có cái gì đâu, xong thì họ lễ tạ cho khoảng gì ván xôi con gà, ván xôi con gà, có tiền đi chăng nữa thì gì? Nếu mà tính theo đồng tiền ngày xưa tính ra nó khoảng độ 1-2 cân gạo đến 5 cân gạo, là yến gạo là cùng thôi, yến gạo là hơi khó đấy, cân gạo, tính ra cái tiền mua được cân gạo, ván xôi con gà hết phim đó. Đấy, đấy là gì? Vì vậy mà gì? Những cái người làm cái nghề làm cái phường kèn ngày xưa thì gì? Rất là nghèo, rất nghèo. Chúng ta cứ để lại để ý là ngày xưa mà xem. Nhưng bây giờ phường kèn ở nông thôn này là cũng khá giả, cũng có nhà, thậm chí có nhà máy bằng, thậm chí có nhà 2-3 tầng, có xe máy để đi, không phải đi xe đạp lóc cóc như ngày xưa nữa. Đấy, xã hội. Họ thích gì ạ? Thích những cái gì đó mà gì nó phải rôm rả. Đó chính là gì? Khi chết đó, đoán người ta đến để khóc thuê, khóc mướn cho. Con cháu khóc lắm thì mệt, cho nên khóc cho. Có những trường hợp ngày xưa tôi đến gì một cái đám, cô con dâu khóc mẹ chồng. Nó khóc, nó không khóc thì mình còn thương. Nó khóc thì mình là gì? Lại càng thấy cái bộ mặt gì ạ? Cái bộ mặt giả tạo của cái cô con dâu, của cái bà cụ vong kia nhiều hơn. Bố nó chứ nó khóc mà nó lại còn gì? Nó khóc nó không có nước mắt, vì nó giả làm gì mà có nước mắt. Cho nên nó lấy cái lầu Phật Linh ra, nó dí dí vào đây, nó quệt quệt vào đó. Tôi nhìn đăng, tôi chỉ chú làm lễ nhập quan phát tang cho họ mà. Thì nó lấy cái lọ dầu Phật Linh ra. Mình thấy là gì? Họ bôi vào ngón tay, nó chìa lên hai cái mắt này. Thế được một tí là đầy nước mắt nó cứ chảy ra vào đây này. Nó khóc, ôi dồi ôi mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con mà đi sớm thế? Mình mà thấy điêu thế chứ mẹ. Điêu quá đi cơ. Nước mắt thì do gì ạ? Do dầu Phật Linh mà nó chảy ra. Nó khóc thì chả có một cái gì ạ? Một cái tình cảm thương yêu cái bà mẹ chồng tí nào cả. Thậm chí trong bụng nó mở cờ bà đi sớm thì tôi gì ạ? Tôi càng được tự do. Đấy, thế cơ, khổ thân. Nhưng mà vì che mặt xã hội cho nên nó mới phải lấy gì? Lọ dầu nó bôi lên cho nước mắt chảy ra. Đấy, khổ lắm. Mình thì lắm khi đi đâu cũng hay tinh ý để ý những cái đó. Thấy những cái cảnh gì ạ? Cảnh đời nó gì? Nó gian dối như vậy. Cho nên ở đây, đạo Phật của chúng ta mới chủ trương là gì? Thương người chết. Cho nên á, giữ cái chính niệm cho người gì? Người chết. Niệm Phật tụng kinh, lấy kinh lời kinh chiến kệ của Phật á, để giác ngộ cho họ. Lấy lời niệm Phật á, để an tâm họ, khuyên họ gì? Thôi đừng đắm mê cái trần cảnh sinh tử, tử sinh, khổ đau luân hồi này nữa, mà hãy thì hãy sớm giác ngộ, niệm Phật và giữ tâm gì? Giữ tâm trong chính định, trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để gì? Để theo quang minh công đức của Phật để đi thoát hoa đầu thai, hoặc là vãng sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật để thoát ly sinh tử chúng khổ đi. Nhưng mà người ngoài đời không hiểu, nhiều nơi đặc biệt nông thôn họ không hiểu, họ nói về đạo Phật chúng ta chủ trương như thế là bất hiếu, về chết mà không khóc đó là bất hiếu. Ấy thì họ hiểu gì về Phật đâu mà họ chẳng nói chúng ta bất hiếu. Nhưng nếu họ hiểu về Phật á thì họ mới chính là những đứa con, đứa cháu bất hiếu, những người thân bất hiếu với gì? Với người vừa nằm xuống đấy, làm cho họ gì ạ? Làm cho họ lo lắng, bồn chồn, sợ sệt, nhớ nhung, thương tiếc, không thể đi đầu thai được. Đó, họ mới là những người gì? Bất hiếu. Nhưng mà họ vẫn nghĩ gì? Họ đang làm đúng. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta thấy gì? Cho nên tổ mới nói là có những cái trường hợp mà gì ạ? Mà tu hành có cái gì, cái thần thông như thế, có cái trí tuệ như thế, nhưng do gì? Đấy, tất cả là do đời trước có công đức tu hành, nhưng đời nay nếu không tu á thì dần dần là gì? Nó mất đi. À, ngược lại gì? Có một chút trí tuệ như thế không tu cho nên lại còn đi bán Phật, bán pháp, bán tăng, bán phá tam bảo cho là gì? Tam bảo là mê tín dị đoan. Còn mình á, cái tục lệ tín ngưỡng dân gian của mình hiện có mới là gì? Mới là chân chính. Còn á, tam tạng thánh điển của Đức Phật, lời dạy của chư tăng thì lại cho là mê tín dị đoan, tà thuyết, tà đạo, mê hoặc lòng người, vân vân và vân vân, rồi sinh tâm bài xích phỉ báng, tạo ra vô lượng tội lỗi, tự đốt đi gì cái công đức phúc báo trí tuệ như có nhiều đời nhiều kiếp của mình gieo trồng được vậy. Cho nên ở đây tổ mới dạy gì? Chúng ta nên gì? Nên nhất tâm tín kính tam bảo và tu tập dần dần. Hiểu được rồi thì phải gì? Phải tu tập, phải gì? Nói theo cái lời dạy của Phật, của tổ, để mà y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú, vân vân. Làm tất cả các việc phúc thiện đó để đem công đức gì? Hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, nguyện khi xả bỏ báo thân, được A Di Đà Phật hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc ít nhất cũng gì cũng được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát liền ngộ vô sinh, chứng vô pháp nhẫn, mau thành vô thượng chính đẳng chính giác. Trong một bữa ăn, phân thân vô số biến khắp mười phương, cúng dường chư Phật, được Phật thọ ký, về lại bản quốc tu hành dần dần, mau sớm thành Phật, phổ độ chúng sinh đồng thành chính giác. Hết bài. Thành chính giác là hết rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.